Thiên Dương Thích lại hỏi: 6. Bạch Đại Tiên Nhân, thế nào là con đường tiêu diệt hí luận? Tỳ kheo thực hành như thế nào để hướng đến con đường tiêu diệt hí luận? Đức Thế Tôn đáp rằng: Này Câu Vật, con đường tiêu diệt hí luận là thánh đạo tám chi, đó là chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh định. Này Câu Vật, đó là con đường tiêu diệt hí luận. Tỳ kheo thực hành như vậy để hướng đến con đường tiêu diệt hí luận. Thiên Dương Thích nghe dạy xong, thưa rằng: Thật sự như vậy, Bạch Thế Tôn, thật sự như vậy, Bạch Thiện Thệ, thật sự như vậy, Bạch Đại Tiên Nhân. Con đường tiêu diệt hí luận là thánh đạo tám chi, đó là chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh định. Đại Tiên Nhân, đó là con đường tiêu diệt hí luận. Tỳ kheo thực hành như vậy để hướng đến con đường tiêu diệt hí luận. Đúng như vậy, Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, Bạch Thiện Thệ, đúng như vậy, Bạch Đại Tiên Nhân. Đúng như pháp mà Đức Phật đã dạy, con đã rõ. Con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy. Thiên Dương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thiên Dương Thích lại hỏi: 7. Bạch Đại Tiên Nhân, một tỳ kheo hướng đến con đường tiêu diệt hí luận phải đoạn bao nhiêu pháp và hành bao nhiêu pháp? Đức Thế Tôn đáp: Này Câu Vật, tỳ kheo hướng đến con đường tiêu diệt hí luận phải đoạn 3 pháp và tu hành 3 pháp. Thế nào là 3? 1 là niệm, 2 là ngôn, 3 là cầu. Này Câu Vật, tâm ý ta nói có 2 loại: nên hành và không nên hành. Nếu tâm mà không nên hành thì ta liền đoạn trừ. Nếu tâm nên hành thì ta biết lúc nào nên hành. Có chánh niệm, có chánh trí để thành tựu tâm kia vậy. Ngôn cũng như thế. Này Câu Vật, cầu ấy ta nói cũng có 2 loại: nên hành và không nên hành. Nếu cầu mà không nên hành thì ta liền đoạn. Nếu cầu mà nên hành thì ta biết lúc nào nên hành. Có chánh niệm, có chánh trí để thành tựu cầu kia vậy. Thiên Dương Thích nghe xong thưa: Thật sự như vậy, Bạch Thế Tôn, thật sự như vậy, Bạch Thiện Thệ, thật sự như vậy, Bạch Đại Tiên Nhân. Tỳ kheo hướng đến con đường tiêu diệt hí luận, đoạn 3 pháp, tu hành 3 pháp. Thế nào là 3? 1 là tầm, 2 là ngôn, 3 là cầu. Đại Tiên Nhân đã nói, tâm có 2 loại, nên hành và không nên hành. Nếu tâm tăng trưởng pháp ác bất thiện và giảm tổn thiện pháp, thì Đại Tiên Nhân liền đoạn trừ. Nếu tâm giảm tổn pháp ác bất thiện và tăng trưởng thiện pháp, thì Đại Tiên Nhân biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu tâm kia vậy. Ngôn cũng như vậy, Đại Tiên Nhân đã nói, cầu cũng có 2 loại, nên hành và không nên hành. Nếu cầu tăng trưởng pháp ác bất thiện và tổn giảm thiện pháp, thì Đại Tiên Nhân liền đoạn trừ. Nếu cầu mà giảm tổn pháp ác bất thiện và tăng trưởng thiện pháp, thì Đại Tiên Nhân biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu cầu kia vậy. Đúng như vậy, Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, Bạch Thiện Thệ, đúng như vậy, Bạch Đại Tiên Nhân. Đúng như pháp Phật đã nói, con đã biết. Con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy. Thiên Dương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thiên Dương Thích lại hỏi: 8. Bạch Đại Tiên Nhân, tỳ kheo hướng đến con đường tiêu diệt hí luận có bao nhiêu pháp để thủ hộ biệt giải thoát, hành bao nhiêu pháp? Đức Thế Tôn đáp: Này Câu Vật, tỳ kheo hướng đến con đường tiêu diệt hí luận có 6 pháp để thủ hộ biệt giải thoát, hành 6 pháp. 6 pháp ấy là gì? Đó là mắt thấy sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân biết xúc, ý biết pháp. Này Câu Vật, mắt thấy sắc ý ta nói có 2 loại: nên hành và không nên hành. Nếu mắt thấy sắc không nên hành thì ta liền đoạn trừ. Nếu mắt thấy sắc nên hành thì ta biết lúc nào nên hành, có chánh niệm, có chánh trí để thành tựu mắt vậy. Cũng như thế, đối với tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân biết xúc và ý biết pháp ý, ta nói cũng có hai loại, nên hành và không nên hành. Nếu ý biết pháp không nên hành thì ta liền đoạn trừ. Nếu ý biết pháp nên hành thì ta biết lúc nào nên hành. Có chánh niệm, có chánh trí để thành tựu ý vậy. Thiên Dương Thích nghe xong thưa: đúng như vậy bạch Thế Tôn, đúng như vậy bạch Thiện Thệ, đúng như vậy bạch Đại Tiên Nhân. Tỳ kheo hướng đến con đường tiêu diệt hí luận có sáu pháp để thủ hộ biệt giải thoát, hành sáu pháp. Sáu pháp ấy là gì? Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân biết xúc, ý biết pháp. Đại Tiên Nhân đã nói, mắt thấy sắc có hai loại, nên hành và không nên hành. Nếu mắt thấy mà tăng trưởng pháp ác bất thiện và làm tổn giảm thiện pháp, thì Đại Tiên Nhân liền đoạn trừ. Nếu mắt thấy sắc làm tổn giảm pháp ác bất thiện và làm tăng trưởng thiện pháp, thì Đại Tiên Nhân biết lúc nào nên hành vậy. Có niệm, có trí để thành tựu mắt vậy. Cũng như thế, đối với tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân biết xúc, ý biết pháp cũng có hai loại, nên hành và không nên hành. Nếu ý biết pháp làm tăng trưởng pháp ác bất thiện và giảm tổn thiện pháp, thì Đại Tiên Nhân liền đoạn trừ. Nếu ý biết pháp làm tổn giảm pháp ác bất thiện và tăng trưởng thiện pháp, thì Đại Tiên Nhân biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu ý vậy. Đúng như vậy bạch Thế Tôn, đúng như vậy bạch Thiện Thệ, đúng như vậy bạch Đại Tiên Nhân, đúng như pháp Phật đã nói. Con đã biết, con đã đoạn nghi trừ hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy. Thiên Dương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thiên Dương Thích lại hỏi: chính bạch Đại Tiên Nhân, vị tỳ kheo hướng đến con đường tiêu diệt hí luận, khi thân mạng tồn tại trong một khoảnh khắc, phải đoạn bao nhiêu pháp và tu hành bao nhiêu pháp? Đức Thế Tôn dạy: này Câu Vợt, tỳ kheo hướng đến con đường tiêu diệt hí luận, khi thân mạng tồn tại trong một khoảnh khắc, lại cũng phải đoạn ba pháp và tu hành ba pháp. Ba pháp ý là gì? Một là hỷ, hai là ưu, ba là xả. Này Câu Vợt, hỷ ấy ta nói có hai loại, nên hành và không nên hành. Nếu hỷ mà không nên hành thì ta liền đoạn trừ. Nếu hỷ nên hành thì ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu hỷ vậy. Ưu cũng như thế. Này Câu Vợt, xả ấy ta nói cũng có hai loại, nên hành và không nên hành. Nếu xả mà không nên hành thì ta liền đoạn trừ. Nếu xả nên hành thì ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu xả vậy. Thiên Dương Thích nghe xong thưa: đúng như vậy bạch Thế Tôn, đúng như vậy bạch Thiện Thệ, đúng như vậy bạch Đại Tiên Nhân. Tỳ kheo hướng đến con đường tiêu diệt hí luận, khi thân mạng tồn tại trong một khoảnh khắc, phải đoạn trừ ba pháp và thực hành ba pháp. Ba pháp ấy là gì? Một là hỷ, hai là ưu, ba là xả. Đại Tiên Nhân đã nói hỷ có hai loại, nên hành và không nên hành. Nếu hỷ làm tăng trưởng pháp ác bất thiện và giảm tổn thiện pháp thì liền đoạn trừ. Nếu hỷ làm giảm tổn pháp ác bất thiện và tăng trưởng thiện pháp thì biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu hỷ vậy. Ưu cũng như thế. Đại Tiên Nhân đã nói xả cũng có hai loại, nên hành và không nên hành. Nếu xả làm tăng trưởng pháp ác bất thiện và giảm tổn thiện pháp thì liền đoạn trừ. Nếu xả làm tổn giảm pháp ác bất thiện và tăng trưởng thiện pháp thì biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu xả vậy. Đúng như vậy bạch Thế Tôn, đúng như vậy bạch Thiện Thệ, đúng như vậy bạch Đại Tiên Nhân. Đúng như pháp Phật đã nói, con đã biết, con đã đoạn nghi trừ hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy. Thiên Dương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thiên Dương Thích lại hỏi: 10. Bạch Đại Tiên Nhân, tất cả Sa Môn, Bà La Môn đều đồng một thuyết, đồng một mong cầu, đồng một sở thích, đồng một an lạc, đồng một ý hướng chăng? Đức Phật dạy: Này Câu Vật, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một thuyết, không đồng một mong cầu, không đồng một sở thích, không đồng một an lạc, không đồng một ý hướng. Thiên Dương Thích lại hỏi: Bạch Đại Tiên Nhân, tất cả Sa Môn, Bà La Môn vì lý do gì mà không đồng một thuyết, không đồng một mong cầu, không đồng một sở thích, không đồng một an lạc, không đồng một ý hướng? Đức Thế Tôn đáp: Này Câu Vật, thế giới này có nhiều chủng loại giới, có vô lượng giới, vị ấy tùy theo một giới được biết đến, rồi nhân giới đó tùy khả năng của mình mà nói một chiều rằng đây là chân thật, ngoài ra đều hư dối. Này Câu Vật, cho nên tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một thuyết, không đồng một mong cầu, không đồng một sở thích, không đồng một an lạc, không đồng một ý hướng vậy. Thiên Dương Thích nghe xong thưa: Đúng như vậy Bạch Thế Tôn, đúng như vậy Bạch Thiện Thệ, đúng như vậy Bạch Đại Tiên Nhân. Thế giới này có nhiều chủng loại giới, có vô lượng giới, vị ấy tùy theo một giới được biết đến, rồi ở nơi giới đó tùy khả năng của mình mà nói một chiều rằng đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Bạch Đại Tiên Nhân, vì thế mà tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một thuyết, không đồng một mong cầu, không đồng một sở thích, không đồng một an lạc, không đồng một ý hướng vậy. Đúng như vậy Bạch Thế Tôn, đúng như vậy Bạch Thiện Thệ, đúng như vậy Bạch Đại Tiên Nhân, đúng như Pháp Phật đã nói, con đã biết, con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy. Thiên Dương Thích sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành. Thiên Dương Thích lại hỏi: 11. Bạch Đại Tiên Nhân, tất cả Sa Môn, Bà La Môn đều đạt đến cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu cánh phạm hạnh chăng? Đức Thế Tôn đáp: Này Câu Vật, không hẳn tất cả Sa Môn, Bà La Môn đều đạt đến cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu cánh phạm hạnh. Thiên Dương Thích thưa: Bạch Đại Tiên Nhân, vì lý do gì mà không hẳn tất cả Sa Môn, Bà La Môn đều đạt đến cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu cánh phạm hạnh? Đức Thế Tôn đáp: Này Câu Vật, Sa Môn, Bà La Môn nào đối với vô thượng ái tận mà không toàn vẹn chân chánh tâm giải thoát, kẻ ý không đạt đến cứu cánh, không cứu cánh bạch tịnh, không cứu cánh phạm hạnh, không thành tựu cứu cánh phạm hạnh? Này Câu Vật, Sa Môn, Bà La Môn nào đối với vô thượng ái tận mà toàn vẹn chân chánh tâm giải thoát, kẻ ý đạt đến cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu cánh phạm hạnh? Thiên Dương Thích thưa: Đúng như vậy Bạch Thế Tôn, đúng như vậy Bạch Thiện Thệ, đúng như vậy Bạch Đại Tiên Nhân. Nếu có Sa Môn, Bà La Môn đối với vô thượng ái tận mà không hoàn toàn chân chánh tâm giải thoát, kẻ ý không đạt đến không cứu cánh bạch tịnh, không cứu cánh phạm hạnh, không thành tựu cứu cánh phạm hạnh. Bạch Đại Tiên Nhân, nếu có Sa Môn, Bà La Môn đối với vô thượng ái tận mà toàn vẹn chân chánh tâm giải thoát, kẻ ý đạt đến cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu cánh phạm hạnh. Đúng như vậy Bạch Thế Tôn, đúng như vậy Bạch Thiện Thệ, đúng như vậy Bạch Đại Tiên Nhân. Đúng như Pháp Phật đã nói, con đã biết, con đã đoạn nghi trừ hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy. Thiên Dương Thích sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành. Tâm tư của Thiên Đế Thích. Thiên Dương Thích lại hỏi: Bạch Đại Tiên Nhân, con lâu nay bị gai nhọn nghi hoặc, ngày nay được Thế Tôn nhổ ra, vì sao? Vì Như Lai là bậc vô sở trước đặng chánh giác vậy. Đức Thế Tôn hỏi: Này Câu Vật, ngươi hãy nhớ lại ngày xưa ngươi đã từng hỏi các Sa Môn, Bà La Môn việc như thế chăng? Thiên Vương Thích đáp: Bạch Thế Tôn, mong Đại Tiên Nhân tự biết cho. Bạch Đại Tiên Nhân, chư thiên tam thập tam tập họp tại Pháp Đường đều ôm lòng sầu não, thường than thở rằng: Chúng ta nếu gặp được Đức Như Lai bậc Vô Sở Trước, đặng chánh giác, quyết sẽ đến yết kiến. Bạch Đại Tiên Nhân, nhưng chúng con không gặp được Như Lai bậc Vô Sở Trước, đặng chánh giác, bèn thụ hưởng đầy đủ công đức của ngũ dục. Bạch Đại Tiên Nhân, chúng con phóng dật, sau khi sống phóng dật, vị thiên tử có đại oai đức, ngay nơi chỗ cực diệu mà mạng chung. Bạch Đại Tiên Nhân, khi con thấy vị thiên tử đại oai đức ngay nơi chỗ cực diệu mà mạng chung, chúng con bèn chán nản hết sức, lông tóc đều dựng ngược, mong ta không ở nơi này mà mạng chung nhanh chóng. Bạch Đại Tiên Nhân, con do sự chán này, sự ưu não này, nên khi thấy Sa Môn, Bà La Môn nào sống nơi rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, thích ở trên sườn núi cao vắng bạc, không có tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Khi thấy vị ấy ưa thích nơi xa vắng, tĩnh tọa, sống an ổn khoái lạc, con cho rằng đây là Như Lai bậc Vô Sở Trước, đặng chánh giác, liền đến yết kiến. Nhưng vị ấy không biết con, nên hỏi rằng: Ông là ai? Lúc đó con đáp rằng: Bạch Đại Tiên Nhân, con là Thiên Vương Thích. Bạch Đại Tiên Nhân, con là Thiên Vương Thích. Vị ấy lại hỏi: Ta từng thấy người họ Thích và cũng thấy chủng tánh Thích. Vì lý do gì gọi là Thích? Vì lý do gì gọi là chủng tánh Thích? Con liền đáp rằng: Bạch Đại Tiên Nhân, nếu có ai đến hỏi con việc như vậy, con liền tùy khả năng, tùy sức mà trả lời, cho nên được gọi là Thích. Vị ấy lại hỏi: Chúng ta nếu tùy theo việc mà hỏi Thích, Thích cũng tùy việc mà đáp lại ta. Vị ấy hỏi việc con, nhưng con không hỏi việc vị ấy. Vị ấy quy mạng con, nhưng con không quy mạng vị ấy. Bạch Đại Tiên Nhân, từ nơi Sa Môn, Bà La Môn kia oai nghi giáo pháp mà còn hoàn toàn không được, huống nữa lại được hỏi như vậy sao? Lúc ấy Thiên Vương Thích nói bài tụng: Thích đi qua đã qua, Thích hay nói như thế, ý tưởng niệm lìa xa, trừ nghi các do dự, từ lâu đi khắp đời tìm cầu Đức Như Lai, thấy Sa Môn, Bà La Môn tĩnh tọa nơi xa xôi, cho là chánh đẳng giác, đến phụng cúng lạy thờ, làm sao được thăng tấn. Như vậy con hỏi ngài, đã hỏi không được đáp, thánh đạo và đạo tích, Thế Tôn nay vì con, nếu ý có sở nghi, sở niệm và sở tư và sở hành của ý, biết tâm ẩn và hiện, thánh nhãn nói cho hay. Tôn Phật là đạo sư, tôn Vô Trước Mâu Ni, tôn Bậc Đoạn Kết Sử, độ mình và độ người, đệ nhất trong hàng giác ngộ, tối thượng ngự trong hàng điều ngự, tối diệu tịch trong hàng tịch tỉnh, đấng đại tiên độ mình độ người, nên con lễ đại hùng, cúi lạy tối thượng nhân, đoạn tuyệt gai ái dục, kính lạy đấng nhật thân. Hỷ lạc của Thiên Đế Thích. Bấy giờ Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: Này Câu Vật, ông có nhớ ngày xưa được xả ly như vậy, được hoan hỷ như vậy, nghĩa là do nơi ta mà đạt được pháp hỷ chăng? Thiên Vương Thích thưa: Bạch Thế Tôn, mong Đại Tiên Nhân tự biết cho. Bạch Đại Tiên Nhân, một thời xưa chư thiên và A-tu-la chiến đấu với nhau. Bạch Đại Tiên Nhân, khi chư thiên và A-tu-la chiến đấu với nhau, con nghĩ rằng, mong chư thiên thắng, phá vỡ A-tu-la, thực phẩm của chư thiên và thực phẩm của A-tu-la, hãy để tất cả cho tam thập tam thiên thọ hưởng. Bạch Đại Tiên Nhân, Khi chư thiên đánh nhau với A-tu-la, chư thiên đắc thắng, phá vỡ chúng A-tu-la. Thực phẩm của chư thiên và thực phẩm của A-tu-la, tất cả đều được chư thiên tam thập tam thọ hưởng. Bạch đại tiên nhân, bấy giờ có ly, có hỷ, nhưng xen lẫn giao gậy, kết oán, đấu tranh, thù nghịch, không được thần thông, không được giác đạo, không được niết bàn. Bạch đại tiên nhân, ngày nay con được ly, được hỷ, không xen lẫn giao gậy, kết oán, đấu tranh, thù nghịch, được thần thông, được giác đạo và được niết bàn. Đức Thế Tôn hỏi: Này Câu Vật, do đâu ngươi được ly, được hỷ? Do nơi ta mà được pháp hỷ chăng? Thiên Vương Thích đáp rằng: Bạch đại tiên nhân, con nghĩ rằng ta mạng chung ở đây, sanh nơi nhân gian. Ở đó nếu có dòng họ rất giàu sang, tiền của vô số, sản nghiệp, súc mục không thể tính được, phòng hộ thực ấp các thứ đầy đủ, hoặc là chủng tộc Sát Lị trưởng giả, chủng tộc Bà La Môn trưởng giả, cư sĩ trưởng giả và các chủng tộc khác, rất là giàu sang, của cải vô số, sản nghiệp, súc mục không thể tính được, phòng hộ thực ấp các thứ đầy đủ. Sau khi sanh vào chủng tộc như thế, thành tựu các căn, có tín tâm đối với pháp luật mà Đức Như Lai giảng thuyết. Sau khi có tín tâm, liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo và học trí. Sau khi học trí, nếu thành đạt trí, liền chứng đắc cứu cánh trí, đạt đến biên tế cứu cánh. Nếu sau khi học trí mà không được cứu cánh học trí, và sau khi học trí thì có chư thiên nào đó có đại phước hữu, có sắc tượng uy nghi, chói sáng rực rỡ, rất có ai lực, an ổn khoái lạc, sống mãi trong cung, sanh nơi tối thượng, ta sẽ sanh trong đó. Bấy giờ Thiên Vương Thích nói bài tụng: Xả ly thân thiên thần, sanh xuống nơi nhân gian, thác thai không ngu muội, tùy sở thích hân hoan, thành thân đã hoàn mãn, chất trực tu thánh đạo, hành phạm hạnh trọn đủ, sống vui đời xin ăn. Và sau khi học trí, nếu được trí, liền chứng đắc cứu cánh trí, đạt đến biên tế cứu cánh. Nếu học trí và sau khi học trí rồi mà được trí nhưng không chứng đắc cứu cánh trí, đã thành vị trời tối thượng diệu, chư thiên đều nghe danh, đó là sắc cứu cánh thiên, ta sẽ sanh vào đó. Bạch đại tiên nhân, con mong sẽ chứng đắc A Na Hàm. Bạch đại tiên nhân, con nay đã chứng đắc Tu Đà Hoàng. Đức Thế Tôn hỏi: Này Câu Vật, ngươi do đâu mà được sự lên xuống rất tốt đẹp, cực cao, cực rộng này, để có thể tự nói là đã chứng đắc Tu Đà Hoàng? Bấy giờ Thiên Vương Thích dùng bài kệ đáp: Không còn tôn ai khác ngoài cảnh giới Thế Tôn, chứng vô thượng sai gián, cõi này thật chưa từng. Đại tiên, con ngồi đây, ngay dưới thân trời này, con liền được tăng thọ, chính mắt thấy như vậy. Khi nói pháp này, Thiên Vương Thích xa lìa trần cấu, pháp nhãn của các pháp phát sanh, tám vạn chư thiên cũng được xa lìa trần cấu, pháp nhãn của các pháp phát sanh. Khi ấy, Thiên Vương Thích thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, không còn tôn ai khác, không còn do ai khác, không còn do dự, đã an trụ trên quả chứng. Đối với giáo pháp của Phật mà chứng đắc vô sở úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con nay xin tự quy Phật, Pháp và chúng tỳ kheo, ngưỡng mong Thế Tôn nhận con làm Ưu Bà Tắc. Kể từ hôm nay cho đến trọn đời, con tự quy y cho đến khi mạng chung. Bấy giờ Thiên Vương Thích ngợi khen Ngũ Kết Nhạc Tử rằng: lành thay, Ngũ Kết, ngươi đã giúp ích cho ta rất nhiều. Lý do gì sao? Do ngươi mà Phật xuất định, bởi ngươi trước hết khiến Thế Tôn từ định ra, khiến ta sau đó mới yết kiến được Thế Tôn. Này Ngũ Kết, sau khi từ đây trở về, ta đem Hiền Nguyệt Sắc, con gái của Nhạc Dương Đàm Phù Lâu gả cho ngươi, và đem bổn quốc của Nhạc Dương ý trao cho ngươi, phong tặng ngươi làm vua Kỷ Nhạc. Đế Thích và Phạm Thiên. Bấy giờ Thiên Dương Thích bảo chư thiên tam thập tam rằng: các ngươi hãy lại đây. Nếu trước kia chúng ta vốn là Phạm Thiên, sống trên cõi Phạm Thiên, thường ba lần cung kính lễ sự Phạm Thiên Dương, thì các vị ấy nay tất cả đều cung kính lễ sự Thế Tôn. Lý do vì sao? Vì Thế Tôn là Phạm Thiên, là vị Phạm Thiên sẽ tạo hóa những bậc tối tôn, những chúng sanh đã sanh, những chúng sanh đã có và sẽ có, những gì Phạm Thiên biết, Ngài đều biết hết, những gì Phạm Thiên có thể thấy, Ngài đều thấy hết. Rồi Thiên Dương Thích, chư thiên cõi tam thập tam, ngũ kết nhạc tử: nếu trước kia từng là Phạm Thiên, sống trên cõi Phạm Thiên, ba lần cung kính lễ sự Phạm Thiên, thì nay họ thấy đều hướng sự cung kính lễ sự ấy đến Đức Thế Tôn, cúi đầu trước Đức Như Lai, bậc vô sở trước, đẳng chánh giác. Bấy giờ Thiên Dương Thích, chư thiên tam thập tam và ngũ kết nhạc tử lại lần nữa cung kính lễ sự Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ đó, không thấy nữa. Bấy giờ Phạm Thiên với sắc tượng uy nghi sáng chói rực rỡ, vào lúc trời gần sáng đi đến chỗ Phật, cúi đầu sát chân Phật, rồi đứng sang một bên, dùng kệ bạch Thế Tôn: do làm nhiều thiện ích, do lợi nghĩa là trời, hiền giả ở Ma Kiệt, Bà Sa Bà hỏi han. Khi đại tiên nhân nói pháp này, Thiên Dương Thích xa lìa trần cấu, pháp nhãn về các pháp khác phát sanh, và tám vạn chư thiên cũng xa lìa trần cấu, pháp nhãn về các pháp phát sanh. Bấy giờ Thế Tôn bảo Phạm Thiên rằng: quả như vậy, quả như vậy, đúng như Phạm Thiên đã nói. Do làm nhiều thiện ích, do lợi nghĩa là trời, hiền giả ở Ma Kiệt, Bà Sa Bà hỏi han. Này Phạm Thiên, khi ta nói pháp, Thiên Dương Thích xa lìa trần cấu, pháp nhãn về các pháp phát sanh, và tám vạn chư thiên cũng xa lìa trần cấu, pháp nhãn về các pháp phát sanh. Đức Phật thuyết như vậy, Thiên Dương Thích, chư thiên tam thập tam, ngũ kết nhạc tử và đại Phạm Thiên, sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành.